Kính thưa tất cả quý khách, hôm nay là ngày cưới của chú rể Nguyễn Tấn Tài và cô dâu Trần Thị Thanh Thủy, pháp danh Liên Thủy. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính gửi đến quý vị một vài gợi ý về nghệ thuật sống hạnh phúc trong hôn nhân. Quý vị không cần phải chắp tay đâu, ngồi trong tư thế thoải mái. Những điều mà thầy chia sẻ trong buổi hôm nay đó liên hệ đến những gì mà chúng ta đã đọc, cũng như chú rể và cô dâu đã phát nguyện. Bài kinh Thiện Sinh đó có nghĩa đen là nghệ thuật sống tốt, hướng dẫn về sáu mối quan hệ, mà mọi mối quan hệ đó đều diễn ra theo hai chiều. Mỗi bên đó giữ gìn năm trách nhiệm cao quý. Mối quan hệ thứ nhất là giữa vợ và chồng. Quan hệ thứ hai đó là giữa cha mẹ và con cái. Quan hệ thứ ba là giữa những người bà con huyết thống. Quan hệ thứ tư đó là giữa thầy cô giáo và học trò. Quan hệ thứ năm là giữa chủ lao động và người hợp tác lao động. Và quan hệ thứ sáu đó là các tăng ni và Phật tử. Đọc, nghiền ngẫm và thực tập các trách nhiệm cao quý được Đức Phật nêu ra trong sáu mối quan hệ xã hội nêu trên đó, chắc chắn là đời sống của mỗi cá nhân và gia đình đó đều là hạnh phúc. Vì thời gian không có nhiều, chỉ xin giải thích vắn tắt trách nhiệm làm vợ chồng ở trong kinh Thiện Sinh ở trang 5 và trang 6 thôi. Điều 1, bổn phận của chồng. Thứ nhất á, là lấy lễ đối đãi với vợ, thể hiện sự trân quý, tôn trọng. Và đây là yếu tố làm cho vợ đó được hạnh phúc dài lâu. Khi mới bắt đầu làm quen, từ tình bạn đó, quý ông có khuynh hướng chuyển sang tình yêu và dành tất cả những sự trân trọng cao nhất có thể dành cho người phụ nữ hoặc là cô gái. Thì lý lễ đối với vợ ở trong giai đoạn này đó là khỏi chê. Nhưng khi chính thức làm vợ chồng của nhau đó thì quý ông quên đi yếu tố tâm lý này, thường quy đổi tình yêu dành cho vợ mình đó bằng nồi ơi son chảo, vật dụng gia đình. Là mỗi khi đi công tác xa về, cái mà chị em phụ nữ cần đó là những cái quà tình yêu chứ không phải là những vật dụng. Cho nên giữ được phong cách ứng xử này đó thì quý bà sẽ cảm thấy mình được trân quý và không có mặc cảm tự ti. Vì phụ nữ sống với cảm xúc, mà cảm xúc là thường suy luận. Suy luận thì phần lớn là trật, chỉ có vài điều nó trúng thôi. Là từ suy luận trật nó dẫn đến hiểu lầm nhau, và từ cái hiểu lầm nhau đó thì dẫn đến các ứng xử mất kiểm soát. Do đó cố gắng giữ lời Phật dạy là lấy lễ ứng xử với vợ để vợ được hạnh phúc, chứ không trở thành là người gia trưởng ở trong gia đình. Thứ hai, chuẩn mực nhưng không hà khắc. Để đạt được tính chuẩn mực á, thì người đàn ông trong gia đình với tư cách làm chồng, sau trung bình một năm á, thì kèm thêm tư cách mới đó là làm cha, cần phải có đời sống đạo đức, nhân cách, lý tưởng cao quý. Nếu cả vợ lẫn chồng đều là Phật tử thì sự chuẩn mực ở đây đó là giữ năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói có ích, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Giữ được năm điều đạo đức cao quý đó đó thì người đàn ông sẽ trở thành là chồng và cha chuẩn mực ở trong gia đình. Đàn ông Việt Nam ngày nay đó thì nghiện rượu, mang lại khổ đau cho vợ và con. Đức Phật thấy rõ đó, mặc dầu rượu không phải là nguyên nhân trực tiếp tạo ra tội lỗi, người uống rượu có thể dẫn đến ẩu đả, giết người, hiếp dâm, lừa đảo, bị mất kiểm soát về hành vi và ứng xử. Cho nên chuẩn mực ở đây đó là phải sống với những điều đạo đức cao quý, và cái gì luật pháp không cho đó thì chúng ta không làm. Vì đàn ông là rương cột của gia đình, các hành vi phạm pháp và ngược đạo đức có thể dẫn đến rắc rối và kéo theo rất nhiều các hệ lụy cho vợ và con. Thứ ba, tùy thời cung cấp y thực. Lời dạy này có xuất xứ từ văn hóa Ấn Độ. Theo đó đó, trong mỗi gia đình đó, có một sự phân công giữa vợ và chồng. Phân công lao động dành cho chồng đó là trụ cột kinh tế, và phân công lao động dành cho vợ đó là giáo dục các con về phương diện đạo đức, nhân cách, trở thành nội tướng, tức là sắp xếp mọi thứ ở trong gia đình. Vì về phương diện đó đó, người nữ tinh tế hơn, chi tiết hơn, kiên trì hơn, nhỏ nhẹ hơn và khéo léo hơn đàn ông. Chính vì thế ở đây Đức Phật dạy đó, làm chồng đó thì phải có đủ năng lực kinh tế và tài chính để cung cấp áo quần, thức ăn, rồi các tiện ích ở trong gia đình, và người vợ thì không phải làm công việc này. Thì đó là nó xuất phát từ cái bối cảnh văn hóa của Ấn Độ, mà ngày nay đó thì người Ấn Độ vẫn còn chấp nhận phong tục đó. Thì dĩ nhiên là đối với người Phật tử đó, tùy theo bối cảnh xã hội ở mỗi quốc gia, riêng ở Việt Nam á thì cả vợ lẫn chồng á đều cùng phải làm kinh tế để tạo ra những cái tiện ích cho cuộc sống được thoải mái hơn. Thì mặc dầu đó là vợ có thể tạo ra được tiền, có đồng lương tự lập và ổn định, thì chồng cũng phải nỗ lực đó, là làm thế nào để cho mình đó có tiền lương cao hơn, để gánh một cái phần quan trọng hơn cho nguồn tài chính trong gia đình. Và điều đó nó sẽ giúp cho vợ và các con đó sống được hạnh phúc hơn. Thứ tư, tùy thời tặng trang sức đẹp. Yếu tố tâm lý này rất quan trọng. Như hồi nãy thầy đã nói đó, lúc mới tìm hiểu nhau, yêu nhau, quý ông đó, tìm mọi cơ hội để tặng quà cho người mình yêu, ga lăng đủ kiểu hết á. Thậm chí mà chạy xe đạp và chở người bạn gái ở sau lên dốc, mà thấy mồ muốn bung cái chân ra hỏi có mệt không, các chàng trai đều trả lời chở em là anh hạnh phúc lắm. Mà khi làm vợ chồng với nhau rồi ta thì quý ông quên dần yếu tố này. Đến ngày sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm lễ cưới, đôi lúc nhiều ông chồng quên luôn. Tùy thời ở đây được hiểu là gì? Ngoài ngày sinh nhật của vợ chồng, ngày kỷ niệm lễ cưới, thì những cái sự kiện lớn như là được lên chức, đi công tác xa về, rồi ký được một hợp đồng lớn, hay là có một cái điều kiện gì đó mà mình thuận lợi hơn, giàu sang hơn, thì đều phải nghĩ đến vợ và tặng cho vợ trang sức đẹp. Mặc dù vợ có đủ tiền bằng đồng lương của mình, nhưng mà cái tặng đó đó giúp cho vợ thấy rõ đó cái tình yêu, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, tức là nó vẫn giữ trước sau như một. Vì phụ nữ thường lấy cái hệ quy chiếu từ lúc mới yêu nhau để đánh giá người chồng, và dễ suy luận rằng là chồng bây giờ không còn thương mình nữa. Đang khi quý ông thì truyền thông tình yêu bằng ngôn ngữ rất kém, mà đang khi những kẻ sở khanh thì rất giỏi về vấn đề này. Đàn bà đó thì người ta thường nói là yêu bằng lỗ tai, đi vào trái tim, cho nên không truyền thông được bằng lời nói, và truyền thông được bằng những cái quà tặng là trang sức phẩm cụ thể đó. Thì quý bà sẽ có cái cảm giác tủi rằng là bây giờ chồng mình là quên mình rồi, ít để ý đến mình, ít quan tâm đến mình. Yếu tố này rất là cần thiết. Thứ năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Thì đây là yếu tố bình đẳng giới trong đạo Phật. Đức Phật là người đầu tiên vào lúc Ngài được 41 tuổi thành lập học thuyết bình đẳng giới tại tiểu bang Vesali, nước Ấn Độ, và kêu gọi chúng ta nó phải tôn trọng người nữ đó. Với các cái phương diện bình đẳng sinh học, đó là nam nữ đều có cái đầu, hai tay, cái thân, hai chân giống nhau. Bình đẳng pháp lý, tức là ai làm tốt thì được thưởng, ai làm xấu thì bị luật pháp nghiêm trị. Bình đẳng xã hội, nghĩa là người nam được quyền tham gia xã hội cái gì, người nữ cũng được như thế. Bình đẳng giáo dục, là người nữ được quyền đi học, tham gia giảng dạy. Trong cái bối cảnh mà Ấn Độ đó, đi học chỉ có dành cho người nam thôi. Bình đẳng đạo đức, nghĩa là đề cao những giá trị đóng góp của người nữ về phương diện đạo đức, nhân cách sống, giá trị sống, lý tưởng sống. Và bình đẳng tâm linh, nghĩa là nếu người nam chứng đắc được các thánh quả, mà cao nhất là Phật, thì người nữ cũng có thể đạt được năng lực tương tự ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên trên nền tảng của các học thuyết bình đẳng nêu trên đó, Đức Phật kêu gọi người nam với tư cách làm chồng và làm cha trong mỗi gia đình đó, là cùng vợ, cùng mẹ, cùng chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắt gái làm tốt việc nhà. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay thì lời dạy này đó lại còn có ý nghĩa hơn, vì người nữ cũng đi làm giống như chồng của mình, về đó thì phải vào nhà bếp rồi chăm sóc con, lo chuyện trong nhà ngoài phố, và nhất là quan hệ thông gia bên cha mẹ ruột, cha mẹ chồng. Đang khi quý ông thì đôi lúc rất là vô tình về chỉ lo coi đá banh, nó còn đỡ đấy. Nhiều ông không coi đá banh ở nhà thì chạy ra đường nhậu với bạn bè, hoặc là đi chơi đến chiều tối mới về, đổ dồn hết trách nhiệm gia đình cho vợ. Mà đổ dồn cho vợ như vậy thì vợ đâu còn thời gian để sửa soạn nữa. Mà không sửa soạn thời gian thì bắt đầu có cảm giác là vợ mình già nhanh, béo nhanh, lúc nào gần vợ cũng nghe bỉm sữa của con, hay là mùi dầu ớt, muối ở nhà bếp. Mình phải cùng làm thì vợ mới có thời giờ để sửa soạn. Tại vì trong tình yêu đó thì người nam nó yêu bằng con mắt, yêu bằng con mắt mà gần vợ thường xuyên để cho vợ làm đủ thứ chuyện trên đời hết á, thì tự động có cảm giác là nhàm chán vợ. Đó, mà khi nhàm chán vợ rồi là thích ăn phở. Cho nên yếu tố này nó thấy đơn giản như vậy đó, nó lại là cái nguồn hiểu biết để giúp cho chồng thương vợ lâu dài theo hướng bền vững. Điều hai, bổn phận của vợ. Đức Phật không bao giờ dạy và hướng dẫn một chiều. Nếu như người chồng có năm bổn phận cao quý dành cho vợ, giúp vợ được hạnh phúc đó, hồi đáp lại thì người vợ cũng cần phải có năm bổn phận cao quý. Thứ nhất, siêng năng thức dậy trước chồng. Không phải là phân biệt đối xử giới tính đâu nha, là bởi vì ở trong gia đình đó, nói gì nói, nếu người phụ nữ mà không giỏi làm bếp, tức là làm cho bao tử của chồng và các con được hạnh phúc đó, thì quý ông dễ đi ăn ở ngoài đường, mà ngoài đường rồi trước sau gì cũng sanh chuyện. Cho nên là vợ phải thức dậy trước chồng để lo buổi ăn sáng, rồi nhắc nhở con đi học, chăm sóc gia đình vào buổi sáng. Người chồng thì nếu là trụ cột kinh tế thì vất vả hơn, giả sử có ngủ muộn hơn vợ nửa tiếng cũng không sao. Thì đây là cái tình cảm mà người vợ càng thể hiện nhiều chừng nào đó thì càng làm cho chồng cảm thấy mình được đặc biệt và mới giữ đúng được năm cam kết với vai trò làm chồng dành cho vợ của mình. Thứ hai, nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Yếu tố tâm lý và ứng xử xã hội này rất quan trọng, vì người nữ đó chỉ yêu quý người cao hơn mình một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cao cái đầu nghĩa đen có nghĩa là phải có chiều cao, vóc dáng, lực lượng hơn. Còn về nghĩa bóng là quan trọng hơn, đó là chồng phải giỏi giang hơn, thông minh hơn, vị thế xã hội cao hơn. Phụ nữ ít thương yêu người thấp yếu hơn mình, việc đó cũng có nhưng mà rất ít. Chỉ thương cái người cao hơn mình, giỏi hơn mình, hay hơn mình, giàu hơn mình. Do đó giữ được tâm lý nể chồng, tức là quý trọng chồng trước mặt các con, bà con, bạn bè, đang lúc là hai người sống với nhau một mình thôi, không có ai, yếu tố đó rất quan trọng. Vì không quan trọng á thì vợ có thể xem chồng không ra gì, mà xem chồng không ra gì thì rất khó được hạnh phúc. Cho nên vợ càng thành đạt, thông minh, vị trí xã hội cao, tức là thành công hơn chồng nhiều chừng nào đó, thì phải khéo hay là nể chồng để giữ gìn hạnh phúc. Còn nếu như mà mình không nể được chồng, mình nhìn lên quá cao, mong chồng mình phải cỡ như các triệu phú tỷ phú thì khó được hạnh phúc. Yếu tố đó thì về phương diện tâm lý đó, người nữ dở hơn người nam. Người nam khi thành công đó thì thích thương những người nữ thấp yếu, kém, nghèo hơn mình, để mình có cơ hội ga lăng, đùm bọc, chăm sóc, nâng đỡ, chu cấp. Còn người nữ thì nếu không khéo thì khi thành công quá đó, thì xem chồng không ra gì, và điều đó là mất hạnh phúc. Hiện nay thì chị em phụ nữ thành đạt ở Trung Quốc đó, ở giá nhiều nhất thế giới. Bởi vì ở vai trò là người thành đạt, cao hơn nữa là triệu phú và tỷ phú đó, thì cái hệ tiêu chuẩn mà họ trông đợi người chồng tương lai đó, quá cao. Mà với cái tiêu chuẩn đó thì quý ông đã có dài vợ hết trơn rồi, hoặc là yên bề gia thất rồi, lấy đâu mà đến phiên mình. Cho nên cố gắng giàu có thông minh cũng phải khéo, khéo để cho chồng không có cảm thấy là mình bị xem thường. Cái tôi của vợ và chồng không va chạm nhau đó thì hạnh phúc mới bền lòng. Thứ ba, dùng lời hòa nhã xây dựng. Lời hòa nhã đó phải bắt nguồn từ sự hiểu biết. Cho nên nó toát ra được từ trái tim. Và khi giao tiếp với vợ chồng bắt đầu từ trái tim, trên nền tảng của hiểu biết á, thì cái ngữ điệu và cái cảm xúc ở trong lời nói mới cảm thấy là nhỏ nhẹ, dễ thương. Lúc mới yêu thì quý cô khéo cái này lắm, tức là nói rất ngọt, rất nhẹ nhàng, mà quý ông nghe là mê tích cù lì. Nhưng mà khi về làm vợ chính thức rồi đó, quý bà nói sang sảng, không giữ giống như lúc mà mới yêu được. Quý ông thì thích nói ngọt, nói ngọt quý ông rồi đó, biến quý ông trở thành ô xin, mấy ông cũng hài lòng. Thì tại sao mình không chọn cái giải pháp đó, lạc mềm buộc chặt đó? Đang khi ở tại công ty, nếu quý ông có vị trí thì các thư ký riêng là nữ, trẻ trung, ăn mặc sang trọng, nước hương thơm phức, nói câu là dạ bẩm trình thưa, bị rầy, thậm chí có rầy sai đó cũng không dám buồn. Đang khi về nhà thì vợ nói đôi lúc thiếu cái chánh niệm đó, toàn là những cái câu mà nó nghe rất là khó nghe. Thì cái này nó làm cho các ông chồng dễ dàng so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác. Cho nên phải nói lời hòa nhã và mang tính xây dựng cho mối chỉ trích. Vì trong quan hệ vợ chồng á, một trong hai người thắng thì đều dẫn đến tình trạng là cả hai cùng thua. Trong vợ chồng thì không có thắng mà thua, phải xây dựng nhau chứ không có đả phá nhau. Thứ tư, nhún nhường ủng hộ điều hay. Vì đối với đàn ông á, muốn yêu họ phải hiểu được họ. Như vậy hiểu được định nghĩa là đồng với chữ yêu. Đàn ông vì ta có ý chí lớn, có lý tưởng lớn, có suy nghĩ lớn, song song với sự mạo hiểm đó. Do đó không hiểu được họ đó thì khó có thể ủng hộ được những điều hay. Mà không ủng hộ được rồi đó thì cái tình cảm của người vợ có thể làm cho người chồng cảm thấy nó giống như một cái đà cản. Đang khi những người phụ nữ khác đó, thì khéo léo hơn, lúc nào cũng ủng hộ, thì lúc đầu nó chỉ là tìm cái sự đồng cảm về tư duy, nhận thức đó. Thì các ông chồng đó, dễ dàng đó, rơi vào tình trạng đó, ngoại tình trong tâm tưởng, khi cái mối quan hệ thông cảm giữa mình và người khác nó diễn ra nó quá tốt rồi. Là nếu không kiểm soát được tâm đó, thì từ ngoại tình trong tâm tưởng, tức là ngoại tình chai, dẫn đến ngoại tình mặn, tức là ngoại tình thật đó, nó chỉ là cái tích tắc của nhận thức thôi. Cho nên vợ phải là người hiểu được chồng, ủng hộ những điều hay. Còn những điều nào nó sai thì chúng ta phải khéo léo góp ý, dùng lời hòa nhã xây dựng, để chồng không có cảm thấy bị tự ái. Và thứ năm, hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ. Đây là yếu tố để giúp cho cả bốn điều nêu trên nó được thực hiện. Từ hiểu dẫn đến cảm thông, từ cảm thông dẫn đến chia sẻ, từ chia sẻ dẫn đến thấm thiết nhau hơn trong tình yêu. Thì đó là một cái mối quan hệ mắc xích kéo theo. Do đó với vai trò làm vợ thì quý cô, quý bà hãy nên đọc đi đọc lại năm điều Phật dạy ở trong kinh Thiền Sinh này. Và khi làm được điều đó thì quý cô sẽ nắm được trái tim của chồng và tự tin hơn, không phải ghen chồng mình với những người phụ nữ khác. Chỉ cần làm đúng năm điều này đó là chồng không có ngoại tình. Còn nếu mà ông chồng động ngoại tình là do vì cái cá tánh lẳng lơ, qua quyệt. Còn những người đàn ông đứng đắn gặp được một người phụ nữ thực hiện đúng năm điều chuẩn mực như trên đó, thì chắc chắn là sự chung thủy trong hôn nhân đó sẽ được bền lâu. Điều ba, chung thủy trong hôn nhân. Trong điều phát nguyện thứ hai, chú rể và cô dâu đã lập nguyên văn lời của thầy: chúng con nguyện sống chung thủy, hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, chia sẻ và nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn lớn. Yếu tố quan trọng nhất trong lời phát nguyện này đó là chung thủy, có nghĩa là một vợ một chồng cho đến lúc nhắm mắt liệt khỏi đời. Để làm được công việc đó đó thì trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy về sự hài lòng và biết đủ. Biết đủ là đủ, hài lòng để dẫn đến đủ, còn không biết đủ thì cái sự truy tìm của chúng ta sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Do đó hai bạn phải nhớ, mỗi khi có những nghịch cảnh xảy ra với mình, như là những cám dỗ, mà cái cám dỗ đó nó có thể nó bắt nguồn từ những người giàu hơn chồng mình, đẹp hơn vợ mình, ga lăng hơn chồng và vợ mình đang có. Cái thách đố trong tình huống này đó là sự lựa chọn giữa một bên đó, là cái chuẩn mực nó là thấp hơn, nhưng nó là vợ và chồng chính thức và hợp pháp. Và một bên đó, người ta đang quyến rũ mình, người ta đang dụ dỗ mình, cho nên là người ta phải tạo ra những cái bẫy, đó là những cái mồi. Cái mồi đó phải hấp dẫn hơn, phải có giá trị hơn những gì mà các bạn đang có. Thì trong tình huống đó đó, Đức Phật dạy chúng ta là hài lòng và biết đủ. Tức là đối với đàn ông khi bị cám dỗ thì phải hài lòng về nhan sắc mà vợ của mình đang có. Bởi vì con người không thể tự chọn lựa được nhan sắc của mình, nó lại thuộc vào gen di truyền của cha mẹ và ông bà ba đời. Chúng ta có thể giải phẫu thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình, nhưng không thể thay đổi được toàn bộ ngoại hình vốn có. Và lạm dụng vào giải phẫu thẩm mỹ đôi lúc đó, nó chỉ đẹp được vài năm, nhưng mà về sau đó những cái biến chứng có thể làm cho gương mặt và thể hình đó, của người giải phẫu đó tồi tệ ha. Do đó luôn luôn đề cao tính hài lòng và biết đủ. Ngoài yếu tố đề ra đó thì Đức Phật còn dạy đó là trong lúc mà mình tương tác với người khác giới phái, chỉ dừng lại ở đơn thuần là công việc thôi. Và khi cái sự tiếp xúc qua cái tương tác về công việc nó diễn ra thường xuyên, thì lúc đó đó Đức Phật dạy đó, chúng ta quan niệm người khác giới phái đó chỉ đơn thuần là con người, đừng để ý đến tướng chung, tức là đặc điểm giới tính chung, và tướng riêng, tức là những cái đặc điểm riêng ở trên cơ thể của người mà mình đang tương tác. Giống như là mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, miệng trái tim, má núng niệu đồng tiền, làn da trắng phao, giọng nói ngọt ngào, là tóc thước tha, điệu bộ duyên dáng, cách ứng xử, lời nói, việc làm, vân vân. Thì khi mà để ý nhiều đến cái yếu tố đó thì tự động chúng ta bắt đầu bị lung lay trái tim, thấy rằng là vợ hoặc chồng của mình ở nhà thì không bằng cái người mà mình đang để ý này. Cho nên chỉ xem đơn thuần là con người thôi. Và nếu như mà đã ứng xử như thế rồi mà cái trái tim mình vẫn bị rung động sao xuyến, thì lúc đó đó Đức Phật dạy hãy quán tình thân quyết thống ở trong những cái đời kiếp trước. Tất cả những người nam đối với mình là người nữ đi, thì phải nghĩ rằng đã từng là chồng, cha, chú, bác, cậu, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc cha. Và tương tự Đức Phật dạy lớn hơn 20 tuổi xem như là cha, lớn hơn 40 xem như ông, nhỏ hơn 20 trở đi đó thì xem như là con cháu, nhỏ hơn vài tuổi xem như là em út, vân vân. Thì lúc đó chúng ta mới dừng lại kịp thời. Và tương tự người nam phải xem những người nữ khác giới phái lớn hơn 20 tuổi như mẹ, lớn hơn 40 tuổi như bà, lớn hơn vài tuổi như chị, nhỏ hơn vài tuổi như em, nhỏ hơn 20 như con, nhỏ hơn 40 như cháu, và dừng lại kịp thời. Ngoài ra Đức Phật còn dạy đối với những cặp vợ chồng mà cái nhu cầu về đời sống tình dục đó, nó không đồng đẳng nhau, một bên nó thì quá nặng, một bên nó thì quá yếu, thì cái người quá nặng đó phải tập thói quen là trong một tháng đó, nên ăn chay vài ngày. Vì thực phẩm chay đó ít tạo ra các phản ứng hóc môn tính dục như là trong các loại thực phẩm mặn, nhất là các loại thịt đỏ, bao gồm thịt bò, thịt heo, thịt dê, nhất là thịt dê, rồi ngao, sò, ốc, hến, rồi ngũ vị tăng như là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cực. Thì ăn vào những thứ này đó, cái cơ thể nó tạo ra phản ứng tính dục và nó thúc đẩy chúng ta có cái nhu cầu thỏa mãn tình dục. Thì người nào mà nặng cái đó quá đó, thì giảm bớt đi cái sự tiêu thụ các loại thực phẩm như trên. Thế vào đó, đó là tham gia vào các cái hoạt động tay chân để tiêu hao đi các năng lượng calori, và tham gia vào các hoạt động công ích xã hội có giá trị về phương diện tinh thần để chúng ta tìm niềm vui và hạnh phúc ở trong các cái hoạt động cao quý khác, để không có bị trâu đầu vào phải ám ảnh bởi cái nhu cầu mang tính bản năng đó. Còn người quá yếu thì cũng phải nỗ lực tập luyện, thì khắc phục chế độ ăn uống để vợ và chồng nó phải tương thích nhau, chứ đừng có một bên quá nhiều, một bên quá ít. Thì đó là những kỹ năng mà Đức Phật dạy trong kinh để giúp cho chúng ta điều tiết, ít ít thì nâng lên cho vừa, nhiều quá thì giảm xuống, để nó không phải bị trở nên thái quá. Thì đạo Phật chủ trương trung đạo, trung đạo về tu tập, trung đạo về lối sống, trung đạo về hành xử, trung đạo về mọi phương diện của cuộc sống. Thì bằng những yếu tố đó đó, chúng ta mới có thể giữ được là chung thủy trong hôn nhân. Vì đó là một cái bài toán khó, nhất là trong bối cảnh hiện tại chúng ta tương tác với mọi thành phần xã hội khác nhau, ở nơi làm việc và trong các cái điều kiện xã hội. Thì nhờ có sống chung thủy trong hôn nhân đó, thì vợ chồng mới thương yêu, rồi từ cái thương yêu tới sự chăm sóc, chia sẻ tất cả những gì mà mình đó, gặp được ở trong đời, niềm vui, hạnh phúc, thành công, thuận duyên, phước báo, rồi thậm chí cũng phải chia sẻ những nỗi buồn, nỗi đau để vơi đi, và giúp cho cái người bị đau khổ đó không rơi vào trầm cảm. Hiện nay thì cứ trung bình 10 người thì có 3 người trầm cảm. Biểu hiện của trầm cảm là buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, đánh mất cái sự tương tác, không muốn giao du, tiếp xúc, mặc dù trước đây rất là năng động, tìm lý do để nghỉ việc, nghỉ làm, nghỉ đi học, thì giam nhốt mình ở trong một căn phòng, đôi lúc khửi miệng lên cũng không thèm nói, rồi hoặc là ngủ ly bì trên 10 tiếng mỗi ngày, hoặc là mất ngủ trầm trọng, đều là những cái dấu hiệu ban đầu của trầm cảm, tức là nỗi đau nó ghi cái cảm xúc của đương sự xuống ở cái mức thấp nhất, làm cho người đó mất cái khả năng phản ứng, mất cái tính năng động, mất cái tính tương tác, và nếu không điều trị kịp thời thì dễ dẫn đến các loại bệnh tâm thần. Cho nên chúng ta không xem nhẹ, mà thấy những cái dấu hiệu nó như vậy nêu thì chúng ta phải kịp thời chăm sóc, nâng đỡ tinh thần để giúp cho người đó được lên cho có tinh thần vượt qua những khó khăn. Và cái sự nâng đỡ đó đó phải được đặt trên nền tảng của kiên nhẫn lớn. Chứ nếu mà kiên nhẫn vừa vừa thôi thì sau một thời gian chịu đựng mình nói thôi mệt quá, lấy ông chồng này về mệt quá, lấy bà vợ này về mệt quá, mình giống như ô xin cứ nghĩ như thế thì dẫn đến cái tình trạng mình xem là gì, vợ chồng là nợ, con là quan gia, theo kiểu của Nho giáo là không đúng. Mình xem đó là nhân duyên đó, là chúng ta phải tìm niềm vui trong việc chia sẻ nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau cho con được hạnh phúc. Điều 4, ứng xử hài hòa. Trong lời phát nguyện thứ 3, chú rể và cô dâu đã cùng đọc: Chúng con nguyện sống với tinh thần tôn trọng, thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc vạn vui. Thì câu này đó là thầy đúc kết từ kinh nghiệm tư vấn cho các Phật tử tại gia từ năm 2002, và trải qua mười mấy năm như vậy đó, thì chứng kiến và nghe biết rất nhiều câu chuyện đau lòng của nhiều cặp vợ chồng đứng trước bờ vực thẳm của hôn nhân. Đó là một trong hai người hoặc cả hai đó chủ động đòi ly dị. Thì khi mà tìm hiểu vào cái nguyên nhân sâu xa đó, không phải là vợ ngoại tình hay là chồng ngoại tình, hay là cả hai ông ăn chả bà ăn nem, mà là vì đó hai bên lúc đầu vô tình, sau đó trở thành cố ý, không có tôn trọng nhau và không có được sự hài hòa về lối sống, lối suy nghĩ, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, phương pháp giáo dục con cái, rồi khuynh hướng xây dựng tương lai cho các con. Tức là nó có những cái bất đồng quá nhiều, mà nó từ những cái việc rất vặt vãnh, mà đôi lúc cả hai nghĩ rằng nó không là vấn đề gì hết á, nhưng khi nó kéo dài cái tình trạng thường xuyên đó, thì nó làm cho hai người trở nên mệt mỏi, căng thẳng, vì đã không thể có được cái tình trạng thống nhất và đồng hành với nhau. Thầy thường sánh ví vợ và chồng á là một cái cuộc chạy marathon, mà mục đích của nó là để tăng trưởng sức khỏe, chứ không có thắng mà thua. Đang khi chạy các cự ly ngắn 100m, 300m, 500m, một cây số là để chứng tỏ ai là khỏe mạnh nhất, đi về đích đó, sớm hơn những người đồng chạy đua còn lại. Do đó chúng ta phải có được sự tôn trọng và giữ yếu tố tôn trọng đó lâu dài. Mà muốn như vậy đó, thì dầu cho một trong hai người là trụ cột kinh tế mà người còn lại là lệ thuộc đi, thì đến lúc mà giận nhau, cãi lộn nhau, đừng bao giờ nói những câu xúc phạm nhau. Anh ăn bám tôi, hay là em ăn bám tôi là người tạo ra kinh tế của gia đình này. Thực ra đó, một người đi làm, một người ở nhà nội trợ là một sự phân công lao động thôi. Thì nếu như mà mình không có một cái người nội trợ tốt ấy, thì người đi làm đó khó có thể yên tâm để làm giàu được. Cho nên luật pháp Việt Nam và luật pháp thế giới đó, khi mà vợ chồng ly dị nhau đó, phần lớn người ta sẽ có cái phán quyết đó là chia đôi tài sản kể từ khi hai người chính thức làm vợ chồng của nhau. Thì những cái lệ tức ở trong kinh doanh bao gồm đồng sản, bất động sản là phải chia đôi. Có trường hợp người ta chia đó là 30-70, hoặc là 40-60, hoặc 35-65. Nó lại thuộc vào cái sự hiểu biết và thỏa thuận giữa hai bên, cũng như là cái phán quyết của tòa án. Như vậy thì luật đã thừa nhận người nội trợ, mặc dù là không tạo ra tiền, vẫn đóng góp ít nhất là 30-50% cho sự thành công của người chính thức đi làm. Chúng ta phải hiểu điều đó để không vô tình hay cố ý nói những cái lời nói thương tổn và xúc phạm lẫn nhau đó. Thì cái đó mới tạo ra được sự hài hòa. Hài hòa thường bắt đầu từ cái gì? Chưa nói là đã hiểu nhau rồi. Nói ít thì hiểu nhiều. Còn á, người nói một câu, người kia đáp lại một câu, nói một câu, người kia đáp lại ba câu, thanh minh, thanh nga, biện hộ, giải thích, nghĩ rằng mình bị hiểu sai, bị hàm oan, thì hai bên cứ châu đầu vào nhau là chắc chắn trước sau dùng câu chuyện. Cho nên giả sử có những cái sự bất đồng đó, thì lời góp ý của thầy đó là không nên gây sự, chuyện nhỏ xích thành to. Đại diện cha mẹ của hai bên, đó là cha chú rể, đã có nhắc đó, cả chú rể và cô dâu, là khi mà chồng nóng đó, thì vợ bớt lời, như là cơm sôi bớt lửa, biết nào biết đời nào khê. Thì câu thứ hai rất là hay. Phần lớn các bạn trẻ ngày hôm nay thì không còn nấu cơm bằng củi, vì chúng ta có lò vi sóng, chúng ta có lò điện, có nhiều cái công nghệ mới để mà nấu cơm, đỡ mất thời gian. đỡ khói, đỡ ngửi khí carbonic. Còn cách đây vài thập niên đó, bây giờ thì ở vùng quê vẫn còn mà, là nấu cơm bằng củi. Thì cái nghệ thuật để nấu cơm rất đơn giản, khi mà cơm sôi là phải lấy củi ra, than thì giữ nguyên lại, và ở chính giữa cái lò cơm á thì phải để trống, than phải rải đều ở cái vị trí vòng tròn của cái lò. Thì bằng cái cách này đó, ở đáy của nồi đó cơm sẽ không bị khê, ở trên mặt á, gần với nắp á, thì cơm không bị sống, ở chính giữa thì không bị nhão, cái nồi cơm nó sẽ chín đều và ăn rất là ngon. Còn bây giờ thì chúng ta có nồi áp suất, nồi áp suất thì nó chỉ cần sôi 3-4 lần là cơm chín, mà nó dẻo giống như là nếp, ăn rất là ngon. Gạo dẻo là gạo ngon, ăn rất là ngon. Cho nên là khi một trong hai người mà bị nóng, dù là nóng đúng hay là nóng sai, người còn lại có thể bị hầm qua đi nữa, thì cố gắng là nhẫn nhịn. Vì lúc đó mà thanh minh thanh nga làm cho lửa, cái sự nóng giận đó, nó sẽ trỗi dậy và đốt cháy hạnh phúc của cả hai. Thì lúc đó thì thầy khuyên đó, một trong hai người giả vờ đóng kịch đó, chuyển cái nội dung cái câu chuyện sang một cái chủ đề khác. Nhà người nóng tính đó, đang giận dữ trong tình huống này thì cũng phải hợp tác theo, chứ đừng có châu đầu làm cho ra nhẽ, làm cho ra chuyện. Cái đó nó sẽ không mang lại hạnh phúc được. Cho nên phải khéo là thoát ra khỏi cái câu chuyện đó, chuyển qua một cái chủ đề mới. Cái đó thầy tạm gọi là chuyển đài tâm. Giống như mình xem TV đó, cái kênh nào mà mình không hài lòng á, chỉ cần bấm cái nút remote control, hoặc là nó nút cộng, nút trừ ở chữ B phở là program, nó qua một cái kênh mới của một cái đài truyền hình mới, để mình thưởng thức một cái chương trình mới. Chứ dừng lại ở cái chỗ mà cãi vã nhau làm gì cho nó mệt. Cãi vã nhau nó làm mất năng lượng lắm. Sau khi cãi nhau rồi thì tối đêm đó vợ chồng khó có thể ngủ chung nhau trên một chiếc giường. Mà nếu mà tự ái cao nữa, nó dẫn đến là ly thân. Ly thân á, sau một thời gian về nhà chồng, về nhà vợ hay về nhà riêng của mình á, thì trở thành là ly dị thôi. Cho nên trong mọi tình huống đừng bao giờ ly thân. Có giận nhau đi nữa thì cũng phải giải quyết ở trong ngày thôi. Trong truyền thống Phật giáo thì có câu rất là hay: tăng hận bất quá nhật. Lỡ tu sĩ mà có giận ai thì đừng giận quá một đêm. Đó là đối với những người mới tu á. Chứ còn người mà tu khá, đừng giận quá một giờ. Tu khá nữa, đừng giận quá một phút. Rồi tu khá nữa, đừng giận quá một giây. Thì các Phật tử tại gia cũng phải bắt chước cái phong cách này. Vợ chồng với nhau phải chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau, giận nhau làm gì. Cho nên là không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua. Lý luận hơn thua là cả hai cùng thua, bởi vì có hạnh phúc đâu. Còn việc đâu còn có đó. Lỡ nóng giận, lỡ bị hàm quan thì thôi cứ tạm gác lại. Lúc nào mà hai bên vui vẻ với nhau rồi, nhắc lại một cách rất là chẳng tắc, để rút cái kinh nghiệm và không tái diễn cái tình trạng tương tự trong tương lai. Chứ đừng có vội vã. Còn những người có thói quen nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, giận dai, giận dài, giận dở, thù dai, thù dài, thù dở, chả đũa dai, chả đũa dài, chả đũa dở đó, thì nên nhớ cái gì dai dài là dở thì hãy bỏ đi, tập buông xả, vứt ra khỏi cái cõi tâm của mình, và xem những cái thái độ tâm lý tiêu cực đó như là rác, cần phải quất vào trong sọt rác để giữ gìn hạnh phúc. Điều cuối cùng á là trách nhiệm đối với con cái và gia đình. Đối với truyền thống văn hóa và đạo đức của Việt Nam và của gia tộc á, thì thầy đã hướng dẫn hai bạn cô dâu và chú rể đọc trong lời phát nguyện thứ nhất. Sở dĩ thầy nhấn mạnh yếu tố này đó là vì ngày nay đó giới trẻ Việt Nam đánh mất gốc rễ văn hóa Việt Nam quá nhanh, mà nền tảng của nó là do mặc cảm tự ti dân tộc, bắt đầu từ cái nghèo. Khi mà mình tự ti dân tộc đó thì chúng ta lại có cái thái độ đề cao cái gì thuộc về nước ngoài đều là tốt hết. Và điều đó, khi làm việc này đó, nhiều bạn trẻ muốn chứng tỏ mình là người thức thời, có hiểu biết và cập nhật được tính thời cuộc. Và điều đó không chắc hẳn là đúng đâu. Văn hóa của một đất nước là gốc rễ tinh thần hay là căn cước tinh thần của một dân tộc, chúng ta phải giữ gìn. Là người Việt Nam, chúng ta phải hãnh diện tự hào với văn hóa Việt Nam, với nền tảng Việt Nam. Mặc dù hiện nay Việt Nam đó, về kinh tế mới có thu nhập được trung bình, GDP đó mới đạt được 2.500 Mỹ Kim trên mỗi đầu người trên một năm, vẫn còn rất thấp. Và khi mình hãnh diện tự hào với văn hóa Việt Nam đó, thì chúng ta mới giữ được văn hóa y phục, văn hóa làng xã, văn hóa kiến trúc, văn hóa biểu diễn, văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử, văn hóa sinh hoạt, văn hóa tôn giáo, và đây là đạo Phật với chúng ta. Mình không có chạy theo sự xâm thực văn hóa đến từ các nước khác thông qua con đường toàn cầu hóa. Ví dụ như hiện nay thì giới trẻ Việt Nam một số đó đã chạy theo cái lễ hội Halloween, tức là lễ hội giả ma, nhát ma. Đó là cái văn hóa của phương Tây. Nó rất là dở, rất là tệ. Hù dọa người khác mà người yếu tim có thể tai biến mạch máu não chết á. Mà hình thù của ma thì rất là xấu, rất là ác, rất là dữ. Có gì đâu phải bắt chước. Chúng ta đang làm người không chịu làm mà đi bắt chước giả ma lại làm gì? Không cần thiết. Và mỗi người Việt Nam, nhất là cha mẹ, phải trở thành đại sứ văn hóa Việt Nam trong gia đình của mình và trong tương tác với bạn bè quốc tế. Liên Hợp Quốc và cụ thể là UNESCO đó kêu gọi mỗi dân tộc phải giữ gìn văn hóa như một bản sắc. Cái du lịch xanh đó được xem như là cái ngành kinh tế mũi nhọn ở mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện tại. Việt Nam chúng ta thì mỗi năm đón được 15 triệu du khách quốc tế. Và cái nguồn thu của du lịch tại Việt Nam á, nó khoảng là 8 tỷ cho đến 10 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và góp vào cho khoảng 6 cho đến 7% GDP của toàn nước Việt Nam. Đó là một con số không phải là nhỏ. Và du khách á, khi từ nước ngoài đến Việt Nam chúng ta đó, thì họ muốn trải nghiệm những cái không có ở nước của họ. Thì giống như chúng ta đi du lịch nước ngoài, mình cũng muốn tìm cái hay, cái đặc biệt, cái khác biệt với những gì mà mình đang có ở tại Việt Nam chứ. Thì đó là cái thói quen chung. Cho nên gốc rễ văn hóa đó là đời sống tinh thần rất là quan trọng. Văn hóa của đất nước và văn hóa của gia đình chúng ta phải giữ gìn, để tránh tình trạng cha mẹ làm thầy để con cái đốt sách. Còn nói với trách nhiệm của thầy đi sau đó, đối với thầy đi sau thì Đức Phật thì trong lời phát nguyện thứ tư, thầy hướng dẫn cho chú rể cô dâu đó, đó là có trách nhiệm hướng dẫn con cháu làm Phật tử từ nhỏ. Về phương diện này đó thì Phật tử tại gia kém hơn tín đồ của đạo Do Thái ở nước Do Thái. Đạo Thiên Chúa thường được tự xưng là đạo Công giáo ở phương Tây, đạo Tin Lành ở Anh, ở châu Âu, đạo Anh giáo ở Vương quốc Anh, đạo Chánh thống ở nước Nga, đạo Nho, đạo Lão ở Trung Quốc, đạo Ấn Độ ở tại Ấn Độ, vân vân. Hầu như là tín đồ của các tôn giáo nêu trên đó là giữ gìn truyền thống tôn giáo nòi rất rất là bài bản. Ông bà theo đạo gì đó thì cha mẹ cũng đi theo. Cha mẹ đi theo đạo gì đó thì con cháu được dẫn dắt đi theo. Còn trong gia đình của đạo Phật á, tại Việt Nam á, thì cha mẹ Phật tử rất là thờ ơ về vấn đề dẫn dắt con em mình làm Phật tử từ nhỏ. Chùa Giác Ngộ thì mỗi tuần có 2 ngày sinh hoạt cho Phật tử tại gia. Chiều thứ bảy vào lúc 14 giờ đó thì có trung bình 450 cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 12 sinh hoạt để học về kỹ năng sống, giá trị sống, trở thành con ngoan, trò giỏi, không nghiện ma túy, rượu bia, internet, game điện tử và có được một tương lai tươi sáng. Còn chủ nhật buổi sáng dành cho người lớn tuổi, trung bình là 650 người, buổi chiều cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, trung bình là 400 đến 600 người tùy theo tuần. Thì thầy khuyên các quý Phật tử hãy tạo thành thói quen dẫn dắt con em mình đi chùa và trở thành Phật tử từ nhỏ, rất là lớn cho các cháu. Chứ tôi chờ cho các cháu bị hư rồi, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng nụ ăn chơi, thậm chí phạm pháp đi tù, rồi mới đến chùa để nhờ cứu giúp thì nó muộn màng. Điều đó cũng giống như là đến lúc khác mới đi đào giếng thì mình có thể chết khác trước khi giếng có nước và nước đó sạch, an toàn để uống. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị từ cái nền tảng mẫu giáo. Thì đó là cái lứa tuổi mà khi tiếp nhận được điều cao quý gì rồi đó, nó trở thành là gì? Hệ quy chiếu chân lý, hệ quy chiếu đạo đức, hệ quy chiếu ứng xử cho cả một kiếp người ở trong tương lai. Cho nên giáo dục mầm non vẫn là giáo dục quan trọng nhất. Và giáo dục nhân cách đạo đức của một con người phải giáo dục từ tuổi lên ba. Và Phật giáo thông qua các chùa đó sẽ giúp cho các bậc cha mẹ làm tốt được nhiệm vụ cao quý này. Sau này lớn lên đó, con cháu chúng ta sẽ biết ơn cha mẹ vì đã giúp cho họ trở thành Phật tử từ nhỏ. Cho nên điều đó đó, thầy tha thiết kêu gọi các Phật tử tại gia hãy nên đề cao trách nhiệm cao quý này để chúng ta giúp cho các thế hệ con giáo trong tương lai, bắt đầu từ hiện tại này đó, đều là những người con ngoan, trò giỏi, công dân tốt và người thành công, giàu sang, hạnh phúc và an vui trong đời. Kính thưa tất cả quý khách, đó là 5 điều thay mặt tăng đoàn thầy chia sẻ cho chú rể Nguyễn Tấn Tài và cô dâu Trần Thị Thanh Thủy, và cũng thông qua lễ cưới hôm nay đó gửi đến tất cả các Phật tử đang theo dõi online trên hệ thống Facebook của chùa Giác Ngộ và Thích Nhật Từ. Trước khi kết thúc lễ cưới này đó, nhân dịp này tôi cũng xin nhắc về truyền thống tổ chức lễ cưới tại chùa tại Việt Nam mới diễn ra khoảng 90 năm trở lại đây thôi, bắt đầu từ Huế, cố đô của Việt Nam. Người có công khởi xướng đó là Hòa Thượng Thích Đông Hậu, một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Sở dĩ Hòa Thượng Đông Hậu kêu gọi mọi người Phật tử tại gia tổ chức lễ cưới tại chùa đó là vì trong số 38.000 bài kinh Đức Phật để lại cho đời đó, có ít nhất là 20 bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Đố các bạn có thể tìm thấy những lời kinh tương tự ở trong kinh thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, kinh thánh Tân Ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo ở phương Tây, kinh thánh Cô Răng của Hồi giáo ở Trung Đông, Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo và Lão giáo ở Trung Quốc, 4 bộ kinh Vệ Đà, 108 bộ Upanishad của Ấn Độ giáo ở tại Ấn Độ. Đức Phật là người rất quan tâm đến hạnh phúc của các Phật tử tại gia, cho nên Ngài dạy rất chi tiết mọi thứ. Rất tiếc là 20 thế kỷ qua đó, Phật giáo Việt Nam mô phỏng Phật giáo của Trung Quốc. Ngay từ cái bối cảnh đó, Trung Quốc đồ họ Việt Nam 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, Phật giáo Trung Quốc thì nhấn mạnh đến phương diện tín ngưỡng, qua các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu, sám pháp, sám hối cho người già, người bệnh, người chết, người có tội. Cho nên ít khi truyền bá những bài kinh về xã hội học, gia đình học đó, mà vốn rất cần thiết cho người tại gia. Cho nên bài kinh thiện sinh mà chúng ta đọc trong nghi thức lễ cưới này đó chỉ là một phần nhỏ về xã hội học Phật giáo, gia đình học Phật giáo thôi. Trong phần quà mà thầy gửi tặng cho chú rể và cô dâu đó thì có kinh Phật cho người tại gia. Thì trong đó phần thứ hai đó là tuyển tập những bài kinh Đức Phật dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, giáo dục, bình đẳng, công bằng, dân chủ, bình đẳng giới, hòa bình thế giới, hóa giải hằn thù, hòa giải dân tộc, vốn rất cần thiết cho mọi con người trên quả địa cầu. Nên thầy khuyên hai bạn nên thường xuyên đọc quyển kinh đó để nhắc nhở mình về những lời sống cao quý. Và do đó các Phật tử tại gia nên mạnh dạn liên lạc với các chùa nơi mình sinh hoạt để tổ chức lễ cưới cho con em của mình tại chùa. Phật giáo là tôn giáo còn sót lại duy nhất và cuối cùng trên quả địa cầu này chậm làm công việc đó, đang khi các tôn giáo khác đều tổ chức lễ cưới cho tín đồ của họ tại nhà thờ của họ. Đang khi đó, trong kinh thánh đó, người sáng lập ra các tôn giáo đâu dạy những điều đó, còn Đức Phật có dạy rất rõ, dạy rất sâu, dạy rất hay, dạy rất toàn diện nữa là khác. Tại có lý do gì mà chúng ta không có giúp đỡ cho các Phật tử tại gia hiểu rõ về kỹ năng sống hạnh phúc trong hôn nhân theo tinh thần Phật dạy? Và các Phật tử chưa thông được vấn đề này đó nên hiểu bằng cách là đọc kinh. Đừng có cố chấp bảo thủ rằng là trước đây 90 năm làm gì có chuyện tổ chức lễ cưới tại chùa mà bây giờ các ông thầy, các sư cô lại bày vẽ ra. Thực ra đó không phải là bày vẽ đâu, mà là bắt chước Đức Phật. Đức Phật hướng dẫn hạnh phúc cho người tại gia trong tình yêu và hôn nhân, thì các tu sĩ giảng dạy những lời dạy đó dưới góc độ ứng dụng để cho Phật tử tại gia nhớ và sống hạnh phúc. Cho nên là mong rằng đó ngày càng có nhiều Phật tử hiểu sâu về phương diện này để đề cao về vai trò xã hội học Phật giáo trong gia đình, và điều đó nó sẽ góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi con người trên quả địa cầu của chúng ta. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.